Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 95. Tại Giô-bê, Giê-xu nói với Giu-đa, Ích-kê-rốt và các dân ngoại.
Tôi thấy Giê-xu ngồi tại sân phía trong của một căn nhà có vẻ kha khá, nhưng không sang trọng. Người có vẻ rất mệt. Người ngồi trên ghế đá ở gần một cây giếng có thành cao, được che bằng một dàn cây xanh. Các trái nho đã bắt đầu thành hình, có lẽ hoa mới rụng, và các trái giống như hạt kê dính vào các cuống màu xanh. Giê-xu tỳ khủy tay mặt trên đầu gối mặt và tựa cằm lên lòng bàn tay. Thỉnh thoảng, như để tìm vị trí thoải mái hơn, người khoanh tay và tỳ lên thành giếng, gục đầu trên cánh tay, tựa như người muốn ngủ. Lúc đó mái tóc người phủ lên khuôn mặt mệt mỏi, làm cho nó có vẻ tái mét và nghiêm trang dưới những lọn tóc hoe vàng. Một người đàn bà đi qua đi lại, tay dính đầy bột, từ một phòng trong nhà ra cái chòi ở phía cuối sân. Chắc chắn ở đó là lò nướng bánh. Mỗi lần đi qua, bà đều nhìn Giê-xu, nhưng bà không làm rộn sự nghỉ ngơi của người. Trời sắp tối, vì mặt trời chỉ hơi phớt trên sân thượng, càng lúc càng ít cho tới lúc nó bỏ đi hẳn. Khoảng một tá bồ câu bay xuống sân, kêu gù gù để xin bữa ăn cuối ngày của chúng. Chúng lượn quanh Giê-xu như để coi người lạ này là ai. Và vì nghi ngờ, chúng không dám đáp xuống đất. Giê-xu ngừng suy nghĩ. Người mỉm cười giơ tay ra, bàn tay ngửa lên trời. Người nói,
các con đói à, lại đây.
Tựa như người nói với người ta, một con táo bạo nhất đậu trên bàn tay người. Rồi sau đó, lại một con khác và một con khác nữa. Giê-xu mỉm cười.
Ta chả có gì cả.
Người nói trước những tiếng gù gù mạnh dạn. Rồi người gọi lớn tiếng.
Bà ơi, các con bồ câu của bà đói, bà có cắt hạt cho chúng không?
Thưa thầy, có. Nó ở trong bao ở dưới hành lang. Con tới ngay đây.
Hãy để thầy làm, thầy cho chúng ăn, thầy thích như vậy.
Chúng không đến đâu, chúng không biết thầy.
Ồ, chúng đậu trên vai và cả trên đầu thầy nữa này.
Quả vậy, Giê-xu bước đi với chùm lông kỳ lạ, làm bằng một con bồ câu có lông ngực màu chì, giống như chiếc áo giáp quý với những ánh phản chiếu thay đổi. Người đàn bà không tin. Bà bước ra coi và nói,
ồ,
bà thấy không, các con bồ câu còn hơn người ta nữa. Chúng biết ai yêu chúng, người ta thì không.
Thầy ơi, đừng nghĩ tới những gì đã xảy ra. Ở đây rất ít người ghét thầy. Những người khác, hầu như tất cả đều yêu thầy, ít là kính trọng thầy.
Ôi, thầy đâu có băn khoăn về chuyện đó. Thầy nói vậy để cho bà nhận thấy rằng rất thường thường, các con vật tốt hơn con người.
Giê-xu đã mở bao. Người thọc bàn tay dài của người vào trong và bốc ra những hạt lúa vàng. Người gói vào áo khoác của người, buộc miệng bao lại rồi trở ra giữa sân, trong khi phải tự vệ để chống lại sự xâm lăng của các con bồ câu muốn được phục vụ ngay. Người mở vạt áo và quăng hạt xuống đất. Người cười khi thấy các con chim háu ăn gây lộn. Bữa ăn được tiêu thụ lẹ làng, và các con bồ câu tới uống ở cái tô nước đặt gần giếng. và chúng còn nhìn Giê-xu nữa.
Bây giờ thì bay đi, không còn gì nữa đâu.
Các con vật còn chập chờn một lát nữa trên vai và đầu gối Giê-xu. Rồi chúng bay vào tổ của chúng. Giê-xu lại chìm vào suy niệm. Có những cú đập mạnh ở cửa. Người đàn bà chạy ra mở. Đó là các môn đệ. Giê-xu nói,
lại đây, các con đã phát tiền cho người nghèo chứ?
Thưa thầy, vâng.
Cho tới đồng xu cuối cùng. Các con hãy nhớ rằng của đã cho chúng ta không phải để dùng cho chúng ta đâu, nhưng để làm việc bác ái. Chúng ta nghèo và chúng ta sống nhờ tình thương của người khác. Khốn cho vị tông đồ nào khai khẩn sứ mạng của mình cho những mục đích loài người.
Vậy nếu một ngày nào đó chúng ta không có bánh và chúng ta bị kết tội là vi phạm lề luật, bởi vì chúng ta tuốt những bông lúa giống như các con chim sẻ, làm thì sao?
Con có bao giờ thiếu cái gì không, Giuđa? Cái cần yếu từ khi con ở với thầy. Con có bao giờ bị lả trên đường chưa?
Thưa thầy, chưa.
Khi thầy bảo con hãy đến, thầy có hứa với con những tiện nghi và của cải không? Và trong các lời thầy nói với những ai nghe thầy, có bao giờ thầy nói rằng thầy sẽ cho những người của thầy các lợi lộc trên trái đất không?
Không, thưa thầy.
Vậy thì Giuđa, tại sao con lại thay đổi về điểm này? Con không biết, con không cảm thấy rằng sự bất bình của con, sự lạnh lùng của con làm thầy đau khổ sao? Con không biết rằng sự bất bình này lây lan tới các anh em con sao? Giuđa bạn thầy, tại sao con đã được gọi vào một định mệnh như vậy? Con đã đến với tình yêu của thầy và ánh sáng của thầy, với bao thiện cảm, mà bây giờ con lại bỏ rơi thầy.
Thưa thầy, con đâu có bỏ rơi thầy. Con là người lo lắng cho thầy nhất, về lợi ích của thầy, về sự thành công của thầy. Con muốn thấy thầy được toàn thắng khắp nơi, thầy hãy tin như vậy đi.
Thầy biết, con muốn điều đó theo cách nhân loại, đã quá nhiều như vậy rồi, nhưng đó không phải là cái thầy muốn, Giuđa bạn thầy. Thầy đến vì một điều khác rất hơn là một chiến thắng nhân loại và một vương quyền nhân loại. Thầy đến không phải để cho các bạn, các cô dâu của một chiến thắng loài người, nhưng để cho các con một phần thưởng lớn hơn, chồng chất hơn, dư dật hơn, một phần thưởng không còn là một phần thưởng nữa vì nó quá đầy tràn. Đó là sự tham dự vào nước vĩnh cửu của thầy, đó là sự hợp nhất trong quyền lợi của các con cái của Thiên Chúa. Ôi Giuđa, tại sao cái di sản tuyệt vời này lại không kích thích con? Người ta tới đó bằng sự từ bỏ, nhưng nó không có hoàng hôn. Lại gần đây hơn đi, Giuđa. Con thấy không? Chỉ có hai chúng ta. Những người khác đã hiểu rằng thầy muốn nói với con, kẻ phân phát, những của cải của thầy, những của bố thí, mà con người, mà con Thiên Chúa nhận để ban phát nhân danh Thiên Chúa và con người cho người ta. Họ đã vào nhà, chỉ có hai ta, Giuđa, trong cái giờ êm đềm này của buổi chiều. Giờ mà con tim chúng ta bay tới những miền xa, về với mẹ chúng ta, chắc chắn giờ này đang sửa soạn bữa tối cô đơn của các bà. Trong khi nghĩ tới chúng ta, lấy tay vuốt ve chỗ chúng ta đã ngồi trước cái giờ này của Thiên Chúa, giờ mà ý muốn rất thánh đã chọn chúng ta để làm cho nó được yêu trong tinh thần và chân lý. Các bà mẹ của chúng ta, mẹ thầy rất thánh, rất trong sạch, rất yêu các con và cầu nguyện nhiều cho các con, các bạn của Giê-xu con mẹ. Mẹ thầy, người mẹ chỉ có một sự bình an trong nỗi lo lắng từ mẫu của người mẹ Đức Kitô. Bình an được biết rằng thầy được bao bọc bởi tình yêu của các con. Các bạn ơi, đừng làm thất vọng, đừng đả thương con tim từ mẫu này, đừng đâm thủng nó, dù chỉ bởi một hành động xấu. Mẹ con, Giuđa, mẹ của con, lần sau cùng chúng ta đi qua Keriot, bà không những chúc phúc cho thầy, và bà muốn hôn chân thầy, vì bà sung sướng rằng Giuđa của bà ở trong ánh sáng của Thiên Chúa. Bà đã nói với thầy, ôi thưa thầy, xin thầy làm cho Giuđa của con nên thánh. Con tim của bà mẹ muốn gì, nếu không phải là điều tốt cho con mình? Và còn điều nào tốt hơn sự tốt lành đời đời? Quả vậy, Giuđa, còn điều lành nào lớn hơn điều thầy muốn dắt các con tới? điều người ta tới được bằng cách đi theo con đường của thầy. Giu-đa mẹ con là người đàn bà thánh, một con gái Israel thực sự. Thầy đã không muốn cho bà hôn chân thầy vì các con là bạn thầy và vì trong tất cả các bà mẹ, trong tất cả các bà mẹ tốt, thầy nhìn thấy mẹ thầy Giu-đa ạ. Và thầy muốn rằng các con, trong người mẹ của các con nhìn thấy mẹ thầy trong định mệnh đáng ngại của vị đồng công cứu chuộc của người. Và các con không muốn giết người, bởi vì các con thấy như là giết mẹ các con. Giu-đa, đừng khóc. Tại sao lại khóc? Nếu trên quả tim của con không có gì phải hối hận đối với mẹ con và mẹ thầy, tại sao con đổ nước mắt? Hãy lại đây. Hãy tựa đầu vào vai thầy và hãy nói cho bạn con về sự lo âu của con. Con đã thiếu sót ư? Con cảm thấy con sắp thiếu sót ư? Ôi, đừng ở một mình, hãy toàn thắng Satan với sự giúp đỡ của đấng yêu con. Thầy là Giê-xu Giu-đa. Thầy là vị Giê-xu đã chữa các bệnh tật và xua đuổi ma quỷ. Thầy là Giê-xu đấng cứu vớt, là người yêu con chừng nào, là người đau khổ bồn chồn khi thấy con yếu đuối như vậy. Thầy là vị Giê-xu đã giảng dạy phải tha thứ tới 70 lần 7. Nhưng thầy, đối với những gì có liên can tới thầy, thầy tha cho các con, không phải là 70 lần 7, mà là 700 lần, 7000 lần 7. Không có tội nào, Giu-đa. Không có tội nào, Giu-đa. Không có tội nào, Giu-đa ơi, mà thầy không tha, mà thầy không tha, mà thầy không tha. Nếu kẻ có tội thống hối mà nói, Giê-xu con đã phạm tội. Hoặc ít hơn nữa, nó chỉ nói Giê-xu. Hay còn ít hơn nữa, nó chỉ nhìn thầy cách năn nỉ. Và các tội đầu tiên mà thầy tha, bạn thầy ơi, con biết không? Thầy tha cho ai trước tiên? Cho những kẻ nặng tội nhất, và cho những kẻ thống hối nhất. Và tất cả những tội mà thầy tha trước tiên, con biết là những tội nào không? Những tội xúc phạm đến chính thầy. Giu-đa, con không tìm thấy lời nào để trả lời cho thầy con sao? Nỗi lo âu của con nặng nề tới nỗi nó cắt đứt ngôn ngữ của con sao? Con sợ thầy tố cáo con sao? Đừng sợ, đã từ lâu lắm rồi, thầy muốn nói với con kiểu như vậy, trong khi ôm con trên tim thầy, như hai đứa trẻ sinh đôi trong một cái nôi, được sinh ra với nhau, hầu như chỉ có một xác thịt. Hai đứa trẻ đã thay đổi với nhau đôi vú ấm áp, cảm thấy mùi nước bọt của nhau, cùng một lúc cảm thấy sự dịu ngọt của sữa mẹ. Bây giờ thầy có con, và thầy không rời con cho tới khi con nói với thầy rằng thầy đã chữa con. Đừng sợ, Giu-đa. Đây là một điều thú nhận mà thầy muốn. Nhưng các bạn của con, họ nghĩ đây là cuộc hội đàm của tình yêu, vì nó rạng rỡ một sự bình an hỗ tương, một tình yêu hỗ tương trên mặt chúng ta sau cuộc hội đàm này. Và thầy sẽ làm cho họ càng ngày càng tin hơn, bằng cách thầy sẽ giữ con tì vào ngực thầy trong bữa ăn tối nay, bằng cách nhúng bánh riêng của thầy mà trao cho con như kẻ ưu ái. Và chính con sẽ là người đầu tiên mà thầy trao cho chén rượu, sau khi đã tạ ơn Thiên Chúa. Con sẽ là vua của bữa tiệc, Giu-đa. Và con sẽ thực sự là vậy. Hôn thê của hôn phu, con sẽ là vậy. Ôi hỡi linh hồn mà thầy yêu mến, nếu con làm cho mình nên trắng sạch và tự do, bằng cách đặt những bụi đất của con vào lòng đấng thanh tẩy của thầy, con chưa nói để cho thầy biết nỗi buồn của con sao?
Thầy đã nói với con, báo là êm đềm, về mẹ thầy, về nhà cửa, về tình yêu của thầy. Một lúc yếu đuối, con quá mệt mỏi, và hình như thầy yêu con nhiều hơn kể từ ít lâu nay.
Không, không phải như vậy. Trong các lời của con chỉ có một sự thật, tức là con mệt mỏi. Không phải vì đường đi, vì bụi đất, vì mặt trời, vì bồn, vì đám đông. Con mệt vì con. Linh hồn con bị mệt bởi xác thịt con và trí khôn con. Mệt mỏi tới nỗi sau cùng, nó sẽ chết vì sự mệt mỏi chí tử. Linh hồn tội nghiệp mà thầy đã kêu gọi vào sự huy hoàng đời đời. Linh hồn tội nghiệp, nó biết rằng thầy yêu con và nó phiền trách con vì đã giật nó ra khỏi tình yêu thầy. Linh hồn tội nghiệp, nó phiền trách con vô ích, cũng như thầy vỗ về con cách vô ích bằng tình yêu của thầy, vì con hành động một cách nham hiểm đối với thầy con. Nhưng đó không phải là con hành động, đó là kẻ ghét con và ghét thầy. Vì vậy mà thầy đã nói với con, đừng ở một mình. Nào, nghe đây. Các đêm của thầy, con biết rằng thầy qua phần lớn các đêm của thầy trong cầu nguyện. Nếu một ngày nào đó, con cảm thấy trong con cái can đảm để làm một người và ý muốn làm một người của thầy, thì con hãy đến với thầy trong lúc các bạn con ngủ. Các tinh tú, hoa lá, chim chóc là những nhân chứng khôn ngoan và tốt, lặng lẽ, đầy tình thương. Các tinh tú ghê sợ các tội ác xảy ra dưới ánh sáng của nó. Nhưng nó không có tiếng nói để nói với con người. Người này là Cain của anh em nó. Con hiểu không, Suda?
Thưa thầy hiểu, nhưng hãy tin con. Con không có gì ngoài sự mệt mỏi và cảm động. Con yêu thầy hết lòng và...
Tốt lắm, đủ rồi.
Thầy cho con một cái hôn đi.
Ừ, Juda, thầy sẽ cho con nhiều cái hôn khác nữa.
Giê-xu đè thoát ra một hơi thở dài, sâu, đau đớn. Nhưng người hôn lên má Juda và người cầm đầu ông trong hai bàn tay, giữ chặt như vậy ở trước mặt người, cách khoảng chừng vài tấc. Người nhìn ông đăm đăm, dò xét ông, xuyên thấu ông bằng cái nhìn thôi miên của người. Và Giuđa, cái ông khốn nạn này cũng không rùng mình. Ông giữ vẻ bề ngoài, không bối rối trước sự dò xét này. Ông chỉ hơi tái mét và nhắm mắt lại một lát. Và Giê-xu hôn lên đôi mu mắt hạ xuống, rồi trên miệng, rồi trên quả tim bằng cách cúi xuống để tìm quả tim của người môn đệ. Rồi người nói,
đó, để xua đuổi mây đen, để con cảm thấy sự êm đềm của Giê-xu, để củng cố cho tâm hồn con.
Rồi người buông ông ra và đi về nhà. Giuđa theo sau người.
Thầy về đúng lúc, tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thầy.
Phê-rô nói,
tốt, thầy nói chuyện với Giuđa về biết bao nhiêu thứ, phải không Giuđa? Phải săn sóc ông già tội nghiệp có đứa con bị giết đó.
À.
Giuđa lợi dụng cơ hội để tự chỉnh trang và để đổi hướng vấn đề, làm như không hề bao giờ có sự nghi ngờ của những người khác.
À, thầy biết không? Hôm nay chúng con đã bị chặn lại bởi một nhóm dân ngoại sống trà trộn với các người Do Thái ở các thuộc địa của Roma bên Hy Lạp. Họ muốn biết rất nhiều điều. Chúng con đã trả lời như chúng con có thể. Chắc chắn là chúng con không thuyết phục được họ. Nhưng họ tốt và cho chúng con rất nhiều tiền. Đấy này thầy, chúng ta có thể làm được nhiều điều tốt.
Giuđa đè một cái túi bằng da rất sang trọng lên bàn. Trong khi rơi, nó tạo ra những tiếng lách cách của tiền bạc. Túi tiền to như cái đầu đứa trẻ.
Tốt, Giuđa, con sẽ phân phát tiền này cách công bình. Các người dân ngoại đó họ muốn gì?
Các thứ về đời sống tương lai. Người ta có linh hồn không? Nó có bất tử không? Họ cho biết các tên ông chủ của họ, nhưng chúng con thì chúng con nói gì được?
Các con phải bảo họ tới.
Chúng con có nói, có lẽ họ sẽ tới.
Bữa ăn tiến hành. Giê-xu ngồi bên Giuđa. Người cho ông bánh chấm vào nước sốt ở trong đĩa thịt roti. Các đấng đang ăn những trái ô liu đen thì nghe rõ ở ngoài cửa. Một lát sau, bà chủ nhà tới và nói,
thưa thầy, họ muốn thầy.
Ai vậy?
Những người dân ngoại.
Nhưng không thầy được.
Thầy đang mệt.
Suốt ngày thầy phải đi bộ và nói.
Và rồi các dân ngoại ở trong nhà. Vậy chúng ta khởi hành thôi.
12 ông lo gạt như tổ ong bị người ta phá.
Hãy bình an, ngay những người tìm thầy không phải là điều mệt mỏi đối với thầy, đó là sự nghỉ ngơi của thầy.
Đây có thể là một cái bẫy, vào giờ này.
Không, không phải đâu, hãy yên hàn và nghỉ ngơi. Thầy thì thầy đã nghỉ lúc thầy chờ các con. Thầy đi đây, thầy không bảo các con đi với thầy. Mặc dầu thầy đã bảo các con, ngay chính các dân ngoại là những người các con phải mang tới cho họ cái tôn giáo Giuđa của các con, và nó sẽ là Kitô giáo. Hãy chờ thầy ở đây.
Thầy đi một mình. À, cái đó là không bao giờ.
Phêrô đứng dậy nói.
Con hãy ngồi lại chỗ của con, thầy đi một mình.
Người ra, hiện diện trước các cửa mở ra ngoài đường.
Bình an cho quý vị. Quý vị muốn gặp tôi à?
Chào thầy.
Một ông già đạo mạo nói. Ông bọc mình trong y phục Roma, với chiếc áo khoác nhỏ cọc, có mũ đội đầu.
Hôm nay, chúng tôi đã nói với các môn đệ thầy, nhưng họ không biết cho chúng tôi các lời giải thích. Chúng tôi muốn nói với thầy.
Các ông là những người đã cho của bố thí lớn. Cảm ơn nhân danh những người nghèo của Thiên Chúa.
Giê-xu quay lại bà chủ nhà và nói với bà.
Bà ơi, tôi ra ngoài với họ. Hãy nói với những người của tôi là họ sẽ đến tìm tôi gần bờ sông. Vì nếu tôi nhìn đúng, thì những người này là các thương gia trong các cửa tiệm.
Và các thủy thủ nữ, thầy đã nhìn đúng.
Họ ra tất cả ngoài đường, dưới ánh trăng trong.
Các ông đến từ xa à?
Giê-xu ở giữa nhóm người, bên cạnh người là ông già đã nói trước tiên. Một ông già đẹp lão với dáng vẻ Latin. Ở phía bên kia là một người trung niên, nét mặt đặc biệt hi bá. Ở chung quanh là hai ba người, dáng gầy, da màu trắng xanh, mắt sáng, hơi có vẻ mỉa mai, và những người khác vạm vỡ, lứa tuổi khác nhau, tất cả khoảng 10 người.
Chúng tôi sống trong các thuộc địa của Roma tại Hy Lạp và Á Châu. Một số là Do Thái, một số là dân ngoại. Chúng tôi không dám đến vì lý do đó. Nhưng người ta đã bảo đảm với chúng tôi là thầy không coi khinh các dân ngoại như những người khác đã làm. Các người Do Thái thì e ngại. Tôi muốn nói là những người thuộc dân Israel, vì ở các nơi khác cũng có những người Do Thái ít khắc khe hơn. Vì như tôi, người Roma, tôi đã cưới một người vợ Do Thái tại Sicaoni. Còn ông này thì lại cưới một người vợ Roma, trong khi ông là người Hy Bá sống ở Epheso.
Tôi không khinh rẻ ai cả, nhưng phải miễn chấp cho những người chưa biết nghĩ rằng chỉ có một đấng tạo hóa và mọi người đều có cùng một dòng máu.
Chúng tôi biết rằng thầy rất lớn trong đám các triết gia, và điều thầy nói đó chứng tỏ thầy lớn và tốt.
Người tốt là người làm điều tốt, chứ không phải người nói hay.
Thầy nói hay và thầy hành động tốt, vậy thầy tốt.
Các ông muốn biết gì nơi tôi?
Thưa thầy, hôm nay xin miễn thứ cho chúng tôi nếu chúng tôi làm mệt thầy bởi sự tò mò của chúng tôi. Nhưng có một sự tò mò tốt, bởi vì nó tìm chân lý. Hôm nay chúng tôi muốn biết bởi thầy những sự thật về một giáo lý đã được phát họa bởi các nhà triết học của cổ Hy Lạp, mà thầy, người ta nói với chúng tôi là thầy trở lại để dạy rộng rãi hơn và đẹp đẽ hơn. Juniker, vợ tôi, nó đã nói chuyện với các người Do Thái đã nghe thầy, và bà nhắc lại cho tôi những lời này. Thầy biết không? Juniker là người Hy Lạp có học thức, và bà biết các lời của các nhà thông thái nước bà. Bà thấy có sự ăn hợp giữa các lời thầy và các lời của một đại triết gia Hy Lạp. Và các lời thầy nói đã lan tới tận Epheso. Cũng vậy, đã đến tại cảng này. Những người này thì về việc buôn bán, những người khác thì về việc lễ nghi. Chúng tôi đã gặp nhau như các bạn hữu và chúng tôi nói chuyện với nhau. Công việc đâu có ngăn cản nghĩ tới những điều cao cả hơn. Sau khi đã nhập hàng vào tiệm và chất hàng lên tàu, chúng tôi có thời giờ để giải quyết sự nghi ngờ này. Thầy nói là linh hồn vĩnh cửu. Socaste nói là nó bất tử. Thầy có biết các lời của vị thầy Hy Lạp không?
Không, tôi không bao giờ học trong các trường của Roma hay Athens. Nhưng hãy nói, dù sao tôi cũng hiểu ông. Tôi không phải không biết tư tưởng của nhà triết học Hy Lạp.
Socas, trái với những điều chúng tôi, các người Roma tin, và cũng trái với những người Sadu của dân thầy tin. Ông nhìn nhận và yểm trợ điều rằng con người có một linh hồn và nó bất tử. Ông nói rằng linh hồn là như vậy, nên cái chết chỉ là sự giải phóng cho nó, để nó đi từ một nhà tù tới một nơi tự do, nơi nó sẽ gặp những người nó yêu. Ở đó, nó sẽ biết những sự khôn ngoan mà nó đang nghe các vĩ nhân, các anh hùng, các thi sĩ nói. Và ở đó, nó không còn thấy bất công, đau khổ, nhưng chỉ toàn là hạnh phúc đời đời. Trong sự nghỉ ngơi bình an, nơi được mở ra cho các linh hồn bất tử đã sống các công chính, thầy nói sao?
Thực vậy, tôi bảo ông rằng người thầy Hy Lạp dù vẫn ở trong lầm lạc của một tôn giáo không có thực, nhưng ông ở trong chân lý khi nói về linh hồn bất tử. Khi tìm tòi sự thật và thực hành các nhân đức, ông cảm thấy tận đáy lòng ông tiếng nói thì thầm của một Thiên Chúa không được biết tới. Thiên Chúa thật, Thiên Chúa duy nhất, Người là Cha tối cao, từ Người tôi đã đến để dẫn loài người đến với chân lý. Người ta có một linh hồn duy nhất, thực sự, vĩnh cửu, là chủ, có khả năng đáng được thưởng hay bị phạt. Tất cả những gì về nó được tạo dựng bởi Thiên Chúa, được tiền định trong tư tưởng của đấng tạo hóa để trở về với Thiên Chúa. Các ông dân ngoại, các ông dành cho mình quá nhiều thờ cúng về thân xác. Thực sự nó là một tác phẩm đáng phục, ở trên nó có dấu vết của ngón tay hằng hữu. Các ông quá cảm phục sự thông minh, một báu vật giấu kín trong cái hộp là cái đầu các ông, và từ đó, nó để cho chảy ra những tia cao cả của nó. Một ơn cả thể, một ơn siêu việt của Thiên Chúa tạo hóa đã kiến tạo các ông theo tư tưởng của Người và phù hợp với tư tưởng ấy. Vậy là một công việc toàn vẹn, những cơ quan và chi thể mà Người đã cho các ông, và cho nó giống với tư tưởng và thần trí của Người. Nhưng sự trọn vẹn của sự giống nhau này thì ở trong thần trí. Vì Thiên Chúa không có các chi thể và cái bóng tối của xác thịt, cũng như Người không có các giác quan và cái tâm điểm của dâm ô. Người là thần trí rất trong sạch, vĩnh cửu, trọn lành, bất biến, không mệt mỏi trong hoạt động, canh tân liên tục các kỳ công của Người mà Người thích nghi nó với đầy tình phụ tử cho con đường tiến lên của các tạo vật của Người. Linh hồn được tạo dựng cho mọi con người từ cùng một nguồn sức mạnh và nhân từ, không có sự khác nhau về sự hoàn thiện nguyên thủy. Chỉ có một thần trí không được tạo dựng, toàn thiện và muôn đời tồn tại như vậy. Có ba thần trí được tạo dựng trọn lành.
Và thầy là một trong ba đó?
Không phải tôi. Tôi trong thân xác của tôi có thần trí không được tạo dựng, nhưng được cưu mang bởi Chúa Cha do sự quá sung mãn của tình yêu.
Vậy thì là ai?
Hai người cha mẹ đầu tiên, nguồn gốc của nòi giống, được tạo dựng toàn vẹn, rồi sau đó đã tự nguyện sa ngã vào sự bất toàn. Thần trí thứ ba được tạo dựng cho niềm vui của Thiên Chúa và vũ trụ. Nó quá cao ở bên trên khả năng của tư tưởng và đức tin của thế giới ngày nay để tôi có thể chỉ nó cho các ông. Các thần trí, như tôi đã nói, được tạo dựng, đến từ cùng một nguồn gốc với cùng một mức độ toàn thiện, sau đó sẽ chịu một sự biến đổi kép tùy theo công trạng và ý chí của họ.
Vậy là thầy nhìn nhận một đời sống thứ hai?
Chỉ có một đời sống, trong đó linh hồn đã có một sự rông giống với Thiên Chúa, sẽ nhờ vào sự công chính được thi hành một cách trung thành trong mọi sự, để bước qua một sự rông giống toàn thiện hơn. Tôi nói là một sự tạo dựng thứ hai của chính nó. Bởi đó, nó tiến tới một sự rông giống gấp đôi với đấng tạo hóa của nó, để cho mình có khả năng đạt tới sự thánh thiện, là sự chọn lành về công chính, để giống là con đối với cha. Điều này xảy ra ở nơi các thánh, tức là những người mà Socrates của các ông nói là họ ở Hades. Nhưng tôi nói với các ông rằng, khi đấng khôn ngoan sẽ nói các lời của người và xác nhận nó bằng máu, họ sẽ là các thánh của thiên đàng, của vương quốc, tức là của Thiên Chúa.
Vậy bây giờ họ ở đâu?
Trong sự chờ đợi.
Chờ cái gì?
Chờ hy sinh, chờ ơn tha thứ, chờ sự giải thoát.
Người ta nói rằng đấng Mêsia sẽ là đấng cứu thế, và đó là chính thầy. Có thật không?
Đúng vậy, tôi là đấng đó. Tôi người đang nói với các ông.
Vậy là thầy phải chết. Tại sao vậy thầy? Thế giới đang quá cần ánh sáng mà thầy lại bỏ nó.
Chính ông, người Hy Lạp, mà ông lại hỏi tôi điều đó sao? Ông là người được các lời của Socrates thống trị.
Thưa thầy, Socrates là một người công chính, còn thầy là đấng thánh. Thầy coi trái đất cần sự thánh thiện chừng nào?
Nó sẽ tăng trưởng lên mạnh gấp 10.000 lần vì mỗi đau đớn, mỗi vết thương, mỗi giọt máu của tôi.
Lại Jupiter, không bao giờ các người khắc kỷ có thể lớn bằng thầy. Thầy không chỉ giới hạn ở việc giảng dạy khinh chê đời sống, mà thầy còn chuẩn bị để loại bỏ nó.
Tôi không khinh chê đời sống, tôi yêu nó như một của quý nhất để mua phần rỗi cho thế giới.
Nhưng thầy ơi, thầy còn quá trẻ để chết.
Nhà triết học của ông nói rằng các vị thánh rất quý trước mặt các thần, mà ông đã gọi tôi là thánh. Nếu tôi là thánh, đương nhiên tôi khát khao trở về với sự thánh thiện mà từ đó tôi đã tới. Bởi vậy, người ta sẽ không bao giờ quá trẻ để có nỗi khát mong này. Socrates cũng nói rằng người thánh thì thích làm những điều đẹp ý các thần. Còn gì dễ làm đẹp lòng hơn là trả về cho vòng tay ôm ấp của cha những đứa con mà tội lỗi đã đem đi xa, và ban cho con người sự bình an với Thiên Chúa, căn nguyên của mọi sự lành.
Thầy nói rằng thầy không biết các lời của Socrates. Làm sao thầy lại biết những điều thầy nói?
Tôi biết tất cả. Tư tưởng của con người, khi nó là tư tưởng tốt, thì nó chỉ là sự phản chiếu của một trong các tư tưởng của tôi. Tư tưởng không tốt thì không phải từ tôi, nhưng tôi đọc được nó trong sự liên tiếp của thời gian, và tôi đã biết, tôi đang biết, và tôi sẽ biết khi những điều đó đã, đang và sẽ được nói. Tôi biết.
Chúa ơi, xin hãy đến Roma, đèn pha của thế giới. Ở đây, sự thù ghét bao phủ thầy. Ở đó, sự tôn kính sẽ bao quanh thầy.
Nó sẽ bao quanh con người, chứ không phải vị thầy siêu nhiên. Tôi đến vì những sự siêu nhiên. Tôi phải mang nó cho các con cái của dân Thiên Chúa, mặc dầu họ khắc nghiệt nhất đối với ngôi lời.
Vậy là Roma và Athens không được có thầy.
Họ sẽ có tôi, đừng sợ. Họ sẽ chiếm hữu được tôi. Những ai muốn tôi thì sẽ chiếm hữu được tôi.
Nhưng nếu chúng giết thầy?
Thần trí thì bất tử. Thần trí của mọi người, thần trí tôi, thần trí con Thiên Chúa, sẽ chẳng như vậy sao? Tôi sẽ đến bằng thần trí của tôi, là cái sẽ hành động. Tôi sẽ đến. Tôi thấy các đám đông vô số kể, mà các ngôi nhà người ta sẽ xây dựng nhân danh tôi. Tôi ở khắp nơi. Tôi sẽ nói trong các thánh đường và các con tin. Sự rao giảng tin mừng của tôi không biết trì hoãn. Tin mừng sẽ lan ra khắp mặt đất. Mọi người tốt sẽ đến với tôi. Và kìa, tôi dẫn đầu đạo binh thánh của tôi dẫn họ về trời. Hãy đến với chân lý.
Ôi lạy Chúa, chúng tôi có tâm hồn bị bao bọc bởi những công thức và những sai lầm. Chúng tôi làm sao để mở được các cửa cho nó?
Tôi sẽ làm cho cửa hỏa ngục thành vắng vẻ. Tôi sẽ mở cửa cho Hades của các ông và cho Limbo của tôi. Chẳng lẽ tôi lại không thể mở các cửa của ông? Hãy nói tôi muốn, và giống như các ổ khóa làm bằng cánh bướm bướm, nó sẽ thành bụi và rơi xuống khi tia sáng của tôi đi qua.
Ai sẽ đến nhân danh thầy?
Các ông có thấy người kia? Lúc này ông đang đến đây với một người khác chỉ lớn hơn một thiếu niên một ít. Họ sẽ tới Roma và thế giới, và cùng với họ còn nhiều người khác nữa, cũng vội vã như bây giờ, vì tình yêu của tôi thúc đẩy họ và làm cho họ chỉ tìm được sự nghỉ ngơi bên cạnh tôi mà thôi. Họ sẽ đến vì tình yêu đối với những người đã được cứu chuộc bằng hy sinh của tôi. Họ sẽ tìm các ông, tụ họp các ông và dẫn các ông tới ánh sáng.
Thưa Thầy, không còn gì khác. Chúng con sẽ ra đi, mang các lời của Thầy theo với chúng con.
Cầu mong cho chúng nảy mầm trong các ông và mọc lên với những cái rễ vĩnh cửu. Đi đi, bình an cho các ông.
Chào Thầy.
Thị kiến chấm dứt. Nhưng Giê-xu còn nói.
Con mệt à? Một bài đọc nặng nề, một bài chính tả thì đúng hơn là một thị kiến. Nhưng đó là một trình bày mà một số người ước ao. Ai? Con sẽ biết điều đó vào ngày của cha. Bây giờ con cũng hãy đi bình an.
Tôi tự ý nói thêm rằng cuộc đàm thoại giữa Giê-xu và các người dân ngoại xảy ra dọc bờ cạn của một thành phố ở bờ biển. Dưới ánh trăng sáng, ta nhìn thấy rõ các làn sóng êm đềm đến để chết, với những sóng dội lại trên đá ngầm của một bức tường nhô ra từ một cảng lớn đầy thuyền tàu. Tôi không thể nói trước, vì nhóm người nói không ngừng, nên nếu tôi tà nơi chốn thì tôi sẽ bị mất dòng lời nói. Họ nói trong khi đi dạo trên một phần của bờ biển gần cạn. Con đường vắng vẻ vì không có người qua lại. Và các người đi biển đã trở về tàu của họ hết. Nơi ta thấy các đèn hiệu màu đỏ sáng trong màn đêm như những ngôi sao bằng hồng ngọc. Tôi không biết đây là thành phố nào. Chắc chắn là nó đẹp và quan trọng.
Làm hòa với anh em. Chúa hỡi ơi lạy Chúa hỡi, đã bao ngày trôi qua. Chúa hỡi ơi lạy Chúa hỡi, lần nữa ngài ngần rồi quên. Con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trong mong. Chúa hỡi ôi lạy Chúa hỡi, tháng năm đời vẫn xoay. Lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai. Lòng thông hối quỳ đây hướng lên người. Món quà con hứa dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình. Lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi, Giê-xu hỡi, thôi đành xin dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn để tha thiết làm hòa với anh em. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, lần nữa ngày ngần rồi quên, con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai. Lòng thong hối quỳ đây hứa lên dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình. Lỡ hẹn rồi, Giê-xu hỡi, thôi đành xin dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con.
Tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.